Độc Tôn Tam Giới, chương 97, mục tiêu trực chỉ nhất phẩm chư hầu 2, góc truyện audio.com. Sau khi lấy quyển trục nhiệm vụ, tất cả chư hầu truyền nhân liền có thể đi ra. Ngày sau chỉ cần mỗi hoàn thành một nhiệm vụ, liền trở lại đối chiếu, sau đó rút lấy nhiệm vụ thứ hai. Trần Nhi, rút thăm nhiệm vụ gì? Trở lại hầu phủ, Giang Phong không thể chờ đợi được hỏi. Giang Trần giao quyển trục nhiệm vụ cho Giang Phong, Giang Phong nhìn một chút cau mày nói. Nhiệm vụ thứ nhất này, so sánh phức tạp, vùng thiên hồ lĩnh Xích Nguyệt Phủ, xuất hiện một gã hái hoa đạo tặc khinh công rất cao minh tự xưng Thải Liên Khách chuyên môn cưỡng hiếp một ít thiếu nữ tuổi trẻ. Tặc này hung hãn tàn nhẫn, mỗi thái bổ một thiếu nữ còn muốn đem người sát hại còn cắt lấy nhũ phong, dùng lưu làm kỷ niệm. Thế gian lại có người phát rồ như vậy, Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc, loại hung đồ tội ác chồng chất này, nên sớm bị vây giết mới đúng, sao lại để cho hắn tiêu sái đến nay, hại nhiều tánh mạng như vậy. Tu vi tặc này, nghe nói ở vào khoảng 8 mạch chân khí đến 9 mạch chân khí. Bởi vì là đạo tặc độc hành, thân kinh bách chiến, cho nên sức chiến đấu cực kỳ cao minh. Trần Nhi, nhiệm vụ này của ngươi, không đơn giản a. Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhất phẩm nhiệm vụ quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất chính là phải chém giết một cao giai chân khí cảnh cường giả có được 8 mạch đến 9 mạch chân khí. Hơn nữa, nhiệm vụ này phải trong vòng một tháng hoàn thành. Căn cứ quy tắc khảo hạch chư hầu truyền nhân tham dự khảo hạch tuyệt đối phải giữ bí mật thân phận, không thể dùng mạng lưới quan hệ. Nếu như tự tiện vận dụng mạng lưới quan hệ, một khi bị phát giác, sẽ trực tiếp phán là nhiệm vụ thất bại, dùng ăn gian luận xử thu hồi chư hầu lệnh. Những năm qua, cũng có một ít chư hầu truyền nhân mang theo tâm lý may mắn, kết quả thường thường sẽ bị năng lực tình báo cường đại của Đông Phương nhất tộc hiểu rõ, bị nắm ra thu hồi chư hầu lệnh. Cho nên hiện nay, chư hầu truyền nhân ôm lấy tâm lý may mắn, là càng ngày càng ít rồi. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục liền đi ra ngoài. Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ tiễn Giang Trần ta Vương Đô, liền dừng bước. Căn cứ quy tắc nếu như bọn hắn tiễn đưa nhiều hơn một bước rất có thể sẽ để cho Giang Trần bị phán định thành ăn gian. Ly khai Vương Đô, Giang Trần thúc ngựa đi vội, ước chừng chạy hơn 120 dặm lộ trình, nhìn thấy một tòa hạp cốc lớn, Giang Trần phóng ngựa nhảy lên, thân thể đột nhiên lăng không, để cho tuấn mã nhảy xuống thâm cốc vạn trượng. Mà Giang Trần lại ở trên không xoay người, rơi xuống đất hướng một con đường quanh co khác chạy đi. Mấy cái lên xuống, thân ảnh liền biến mất ở trong vùng quê mênh mông. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, chỗ Giang Trần thúc ngựa vụt 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 rơi xuống hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó người cầm đầu, đúng là một gã tử sĩ của Long Đằng Hầu Phủ, Long Tam. Giờ phút này Long Tam che mặt, đôi mắt hung ác nham hiểm tuần tra bốn phía một vòng, oán hận mắng. Tiểu tử Giang Trần này, thật là gian xảo. Khí tức đến nơi này, lại tản ra rồi. Tại đây vùng quê mênh mông, không biết hắn đi về nơi đâu a. Tam gia, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tam lại nhìn địa hình một chút, nói. Tại đây chỉ có mấy lối đi, chúng ta chia ra ba đường, chia nhau truy tung. Nhớ kỹ, ai chém giết Giang Trần, hầu gia thưởng 10 vạn lượng, phong phủ chủ thực ấp. Góc truyện audio.com, 8.000 hộ, đất phong tiền thưởng, loại hấp dẫn này làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Huống chi, nhiệm vụ này cũng không quá đáng là chém giết một chư hầu truyền nhân, cũng không tính khó. Rất nhanh, ba đạo nhân mã liền phân phối tốt án lấy ba tuyến đường, bắt đầu tìm tòi. Giang Trần đi vào thế giới này, tuy là lần đầu tiên ra Vương Đô, nhưng trí nhớ của kiếp trước lại đủ để cho hắn ứng đối cục diện này. Từ Vương Đô đi Thiên Hồ lãnh địa ước chừng 5.000 dặm đường, lương câu của thế giới này, bình thường có thể ngày đi 3.000 dặm. Mà một võ giả cao giai chân khí cảnh, nếu toàn lực chạy đi cũng có thể ngày đi 3.000 dặm. Đương nhiên, không có võ giả cao cấp nào sẽ đem chân khí lãng phí ở trên lộ trình. Giang Trần cũng không ngoại lệ, xem bản đồ từ nơi này đi xuyên qua, lướt qua vài triền núi, liền có thể đến một thôn xóm cỡ lớn. Mà thôn làng này, lại là một nông trường thừa thải lương câu. Ước chừng một lúc lâu sau, Giang Trần đi tới cửa thôn. Hắn cũng không có vào thôn, mà là tiêu số tiền lớn mua một thớt lương câu có thể ngày đi 5.000 dặm. Thay đổi tọa kỵ, Giang Trần không có dừng lại một lát hướng Thiên Hồ lĩnh chạy như bay. Vì tranh tai mắt người khác, Giang Trần ngẫu nhiên chọn một ít con đường vắng vẻ, thà rằng quấn xa, cũng không muốn phức tạp. Bởi vậy, 5.000 dặm đường, Giang Trần trọn vẹn đi đến 4 ngày, mới tiến vào cảnh giới Thiên Hồ lãnh địa. Mấy ngày nay, Giang Trần ngoại trừ chạy đi ra cũng không phải cái gì đó cũng không có làm. Mỗi đêm đến, Giang Trần sẽ đem lịch sử gây án của Thải Liên Khách lấy ra nghiên cứu. Mấy ngày nay, Giang Trần cũng hơi có chút thu hoạch. Điểm đầu tiên, Giang Trần có thể xác định là địa vực gây án của Thải Liên khách này chưa bao giờ vượt qua Thiên Hồ lãnh địa. Mười châu phủ trong Thiên Hồ lãnh địa Thải Liên khách từng có ghi chép gây án, thì Xích Nguyệt, Hắc Sâm, Cự Thạch là tương đối nhiều, mấy châu phủ còn lại ngẫu nhiên sẽ có một hai lần, nhưng mà tần suất lại không cao. Giang Trần mở địa đồ Thiên Hồ lãnh địa ra, ở trên bản đồ suy tư một hồi, từ địa hình của ba châu phủ Xích Nguyệt, Hắc Sâm, Cự Thạch đến xem, hiện ra phân bố hình tam giác. Tương đối mà nói, địa thế của ba châu phủ này, so sánh phức tạp có lợi cho Thải Liên khách hành động. Hái hoa tặc này khinh công rất cao, nhưng mà thực lực chắc hẳn bình thường, cho nên mới lặn lội đường xa gây án. Như thế nói đến, tặc này ở trong ba châu phủ kia chắc chắn có xào huyệt. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, nếu có thể tìm được một tặc xào, muốn bắt giết tặc này, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít tìm ra chút manh mối. Ngày thứ năm, Giang Trần tiến nhập Cự Thạch Châu. Sở dĩ hắn lựa chọn Cự Thạch Châu trước mà không phải Xích Nguyệt Châu, nơi vụ án phát sinh tối đa cũng là có đạo lý của hắn. Căn cứ quy luật mấy lần gây án trước Thải Liên khách này đã liên tục ở Xích Nguyệt Châu đắc thủ hai lần. Mà Hắc Sâm Châu lại là tiếp giáp chi địa của Xích Nguyệt Châu, đề phòng có lẽ sẽ càng chặt một ít. Mà Cự Thạch Châu cùng Xích Nguyệt Châu tầm đó cách một tòa núi lớn, Sơn Nam là Xích Nguyệt, Bắc Sơn là Cự Thạch Châu. Cách một tòa núi lớn, tin tức truyền qua lại sẽ tương đối bế tắc. Giang Trần phỏng đoán, Thải Liên khách này, sẽ chọn ở Cự Thạch Châu ra tay. Hắc hắc, nghe nói qua chưa, Tinh Loan cung 10 năm một lần Nam Bắc thi đấu, 3 ngày sau. Góc truyện audio.com, sẽ đấu võ rồi, lúc này đây, nghe nói hai phái Nam Tông Bắc Tông, đều là nguyện nhất định phải có. Cách chương.